This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không? Có gì vui không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, không có gì vui hết á. Không có gì mới luôn mà chờ đợi đằng nói chuyện với anh Tiến Dũng để coi anh Tiến Dũng có gì mới để anh Tiến Dũng thông báo không. Nhưng mà sao hôm nay, sáng hôm nay thứ hai đầu tuần mà thị trường chứng khoán lại là một màu đỏ là sao anh?
Cái này thì theo cái báo cáo thì cũng có thấy rằng cái stock nó sẽ xuống vì nó chờ theo cái job data. Cái job đây là như bà Janet Yellen thì chúng ta biết rằng bà nói rằng mỗi ngày sẽ tăng lên, công việc làm thì được mướn nhiều vào, thì người ta cũng đang chờ xem nó thực sự như vậy hay không.
Nhưng mà
nếu đúng thì chắc chắn. Yes.
Nhưng mà mướn mà người ta có chịu đi làm không anh? Tại bây giờ vẫn còn 300 á.
Cái đó đúng bao giờ nó cũng đúng, nhưng mà nếu mà 300 một tuần thì thật sự ra nó not worth it. Quý vị cũng biết rằng cái công việc làm bây giờ mỗi ngày nó càng tăng tốc lên, người ta không thưởng sẽ các hãng sữa sẽ mở cửa trở lại 70% rồi, 70%. Thì quý vị mà nghĩ rằng khi mà cái nhu cầu nó tăng lên đó, người ta đi du lịch trở lại, cái bánh xe kinh tế bắt đầu nó di chuyển mạnh lên. Quý vị nhớ khi người ta ở nhà thì tất cả mọi thứ ngoại trừ lương thực người ta phải ăn y như vậy thôi, còn mọi thứ khác thì nó vẫn hạn chế. Nhưng mà khi cái bánh xe nó quay trở lại, con người ta trở lại cuộc sống bình thường, 70% thì nhu cầu sẽ tăng lên. Chẳng hạn như người ta cần mua đôi dép mới, người ta cần mua một cái bộ đồ mới để ra đường, thí dụ như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái sự đó nó sẽ liên chuyển tất cả mọi cái bộ bánh xe của công ty đều quay cùng chiều với nhau hết, thì họ sẽ cần người. Mà khi họ cần người mà chúng ta không chịu đi làm thì coi như chúng ta mất công việc đó, chúng ta vẫn còn thất nghiệp, đúng không? Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường, nhưng mà trước mắt thì buổi sáng ngày hôm nay mọi sự đều màu đỏ. Chúng ta thấy rằng như Dow Jones giảm 81 điểm, 32.991 điểm. Nasdaq thì giảm 13.046 điểm. Cái technology này các thanh niên ngày hôm nay rất là thê thảm, khóc ròng hết trơn, thưa vị, thua quá. SP500 giảm 20 điểm, hiện tại là 3.953 điểm. Phiên đốc 15 là 1.69%. Cái con số này cũng làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này bị xuống, thưa vị. Dầu thô thì giảm 54 xu, 6.52 cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.19 đồng. Vàng thì giảm 26.90 đồng, 1.705.60 đồng cho một ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.47%, 20 năm 3.06%, 30 năm 3.22%. Ở Việt Nam, một Bitcoin mua vào 23.950 đồng, bán ra 24.000 chẳng. Vàng thì mua vào 54.750.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Dũng xin recap, tức là nói về tóm tắt về chiếc tàu khổng lồ của công ty Ever Given. Nó bị kẹt ở cái con lật, hay nói cái con gọi là cái canal, Suez canal nhỏ xíu à, một cái eo biển nhỏ xíu luôn. Và khi đi qua đây đó, thí dụ biết rằng cái canal này họ đã được mở rộng ra view năm 1800 mấy đó, đã gần cả trăm năm nay rồi, mọi thuyền bè đi qua rất là dễ dàng và không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng từ khi cái nhu cầu nó gia tăng và cái số lượng tàu đi qua quá nhiều thì họ làm những chiếc tàu nó càng to lên gấp đôi với cả khoảng 50 năm về trước. Chiếc tàu chuyển hàng bây giờ gấp đôi và nó to như vậy thì bắt đầu nó có sự gọi là trục trặc hay là những cái vấn đề xảy ra gọi là đáng tiếc. Chẳng hạn như chiếc tàu của công ty Ever Given đi qua đây thì gặp gió lớn thì chiếc tàu nó đi ngang cái thuyền, nó đi ngang và cái chiếc tàu này nó dài bằng quarter mile, tức là nó đến nó dài gần như là 1/4 mile, 1 mile là 1 km 6, mà nó dường như vậy là khoảng dừng 400 thước, nó bị kẹt giữa là cái đầu này nó kẹt bờ này, cái đầu kia kẹt bờ kia, là nó block luôn gần một tuần rồi các quý vị. Và sau lưng đó là trên 237 chuyến tàu chuẩn bị đi qua cái eo này bị kẹt luôn. Hàng hóa chuyển từ bên châu Âu đi ngang qua địa Trung Hải và kéo dài xuống bên Egypt, tức là về Ai Cập, thì nó bị kẹt cứng ngắc ngay cái eo chút xíu chỗ đó. Những chiếc tàu chở nào là cheese nè, rồi những cái xe như chúng ta biết, chúng ta mua Audi, Mercedes, Volvo, v.v. Những cái xe từ bên châu Âu kéo, nó sẽ chuyển dài qua địa Trung Hải, rồi để băng qua cái eo này, nó đi vào Egypt, Ai Cập, và nó bọc xuống lại châu Á. Nó đón thêm hàng nữa, rồi đi bọc ngược lên. Nó rải đều từ châu Á, nó rải từ xuống qua bên châu Phi, rồi nó kéo ngược lên USA, rồi qua Mỹ, rồi nó chạy xuống, ngay cả trong Úc luôn, Brazil, rồi qua bên Nam Mỹ. Chiếc tàu này nó chở hàng từ châu Âu, nó kéo dài, nó rải đều ra, nhưng mà mới dướng ngay khúc đầu luôn, cái tụi vị. Nó dướng ngay khúc đầu, tức là những cái quốc gia như là kéo dài xuống tới châu Á cũng mệt, rồi bên Nam Phi cũng mệt, rồi kéo dài qua Mỹ cũng đệ kệ luôn. Tức là xăng dầu cũng lên, hàng hóa, consumer price go up everything. Nào là những cái xe đạp điện nhỏ, rồi cái cheese, rồi rượu đỏ, rượu vang, bây giờ bắt đầu nó lên giá, bị kẹt như vậy. Cho thế kéo dài, cái tụi vị. Vì thế hiện tại bây giờ thì nó rất là thê thảm, không biết là trong tương lai như thế nào trong ngày sắp tới. Cái hàng hóa từ đó, từ cái khu châu Âu không thôi, nó kéo dài xuống bên Ai Cập, rồi bên phía mà Trung Đông rồi đó, là nó chiếm khoảng 12% global trade. Rất nhiều nha thưa quý vị, rất nhiều nha. Và hiện tại bây giờ thì nghe đã thấy sáng hôm nay thì chiếc tàu này đã refloating, tức là nó đã nổi lên trở lại bình thường rồi, và hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ có tin tốt lành, hy vọng là như vậy. Thì biết rằng cái hàng hải đó, nó bắt đầu nó tăng lên rất là nhiều trong khoảng chừng 20 năm trở lại đây. Nó tăng lên mà là người ta phải chuyển những chiếc tàu, ví dụ như chở 10.000 tấn lên 2.000, 20.000. Bây giờ mỗi chiếc tàu trung bình là trên 200.000 tấn, 200.000 tấn đó quý vị. Nhưng mà cái giá của nó không có đơn giản. Một năm nay thôi, cái giá nó lên gần như là gấp 4 lần. Gấp 4 lần. Một cái container 40 feet dài đó, 40 feet long đó, là tháng 6 năm 2020 là 1.040 triệu đồng cho một cái container. Doesn't matter, bỏ gì trong đó, bỏ nước hay bỏ xe, cái gì không cần biết. Một cái container như vậy là trị giá vận chuyển đi globally, tức là đi từ châu Âu, đi qua Mỹ hay đi qua Nam Mỹ, đi không cũng biết là 1.040 triệu đồng, ngay cả từ Việt Nam chuyển qua Mỹ. Nhưng bây giờ ngày 1 tháng 3 năm 2021, 4.507 triệu đồng cho một cái container. Xăng dầu nó lên, nó làm dễ sợ, vì chúng ta biết tàu đâu phải chạy bằng hơi nước, tàu vẫn chạy bằng dầu. Và số tiền của nó, dầu nó lên gấp 3 lần, gấp 2, gấp 3 lần, bắt đầu nó lên theo. Và hàng hóa bây giờ nó sẽ tăng trong những ngày sắp tới, ta sẽ thấy. Bởi vì vậy, Dũng nhắc nhở quý vị là nên xem đi. Chúng ta không biết nó sẽ như thế nào. Vì một cái chuyến tàu mà giống như chiếc tàu hiện tại bây giờ đang bị kẹt đó, cái giá trị mà chuyển một cái totally, cái tiền công họ chuyển đầy một chiếc tàu như vậy là 2 tỷ Mỹ Kim, tức là 2.000 triệu đó. Nhưng hiện tại bây giờ, cách đây một năm trước thôi nha, bây giờ là 5 tỷ 2, 5.200 triệu, nó lên hơn gấp đôi, vì 2.5. Và cái giá trị bây giờ nó tưởng tượng, nếu vì không thấy, nhưng mà những cái report như vậy Dũng thấy, chắc chắn trong tương lai những cái mặt hàng nào mà chúng ta phải lệ thuộc vào những nước khác không phải là Make in USA, chúng ta phải trả giá sẽ rất là cao, thưa vị. Vâng, bản tin kế tiếp thì bản tin vui hơn chút, nói về cái du lịch. Ngành du lịch bắt đầu chuẩn bị, dùng cái từ bình dân là hốt bạc, hốt bạc, nhưng mà cũng khó chịu là chỗ này. Bây giờ quý vị nào mà chuẩn bị đi qua bên Florida để mà đi travel, đi du lịch đó, mà người Mỹ về đăng ký du lịch dữ lắm, quý vị. Bây giờ qua đó chúng ta, nếu có thể được, chúng ta chạy xe. Vì một cái xe nho nhỏ của Kia, mà tên là Kia Rio đó, chúng ta mướn 300 đồng một ngày, 300 đồng biệt về thành phố Orlando không có xe. Chưa kể là những cái airfare cũng bắt đầu lên, hotel room cũng bắt đầu tăng lên. Tại sao giá xe mướn mắc như vậy? Lý do tại sao? Đơn giản là vì trong thời kỳ đại dịch, hầu hết các hãng xe, quý vị, họ đã bán hết phần nửa cái số lượng xe của mình để mà sống còn. Vì vậy, hiện tại giờ trong khoảng 18 tiểu bang, 20 cái airport lớn nhất bắt đầu out of car. Chúng ta đi qua Cali cũng vậy, chúng ta đi Atlanta cũng vậy, chúng ta đi về New York cũng vậy, hay chúng ta đi qua bên Florida cũng vậy, chúng ta mướn xe không có. Ngay cả bên Hawaii, có thể chúng ta biết là last spring, cái mùa xuân năm ngoái đó, cái mùa đại dịch đó, 5 đồng một chiếc xe cho mướn luôn, $5 a day nha. Bây giờ 500 đồng một ngày không có xe, 5 đồng một ngày không có xe. Vậy thế chúng ta biết rằng khi mà quý vị nào đi chơi du lịch mà có xe đi đó, là chúng ta nên mừng. Một cái Yukon hiện tại giờ xe mid, gọi là cái big size mà SUV đó, 500 đồng một ngày cũng không có xe. Vì thế nhắc nhở vị nào mà đi du lịch mà hiện tại bây giờ mà chúng ta có cơ hội đi xe được á, xem chút tiền vé bay mà xem cả tiền mướn xe nữa thì nó tiện hơn nếu mà chúng ta lái xe nổi nha. Trong khi đó thì Airbnb và Vrbo, đây là một cái Vrbo, một cái công ty mà đã under cái Expedia, một cái travel giant khổng lồ online đó, Expedia là, thì cái anh chàng Vrbo này đó là cũng under cái Expedia. Hiện tại bây giờ thì mọi thứ đều bắt đầu gọi là rock and roll, quý vị, tăng lên. Người ta make một cái reservation rất là nhiều. Nếu mà quý vị không tin, quý vị vào book thử một cái chỗ nào đó đi vào tháng 6 này ở Florida cũng là một cái sự khó khăn rồi. Nếu mà gia đình đông người thì rất là khó khăn. Cái share Airbnb đã tăng lên 20% nha, 20% trăm, mặc dù cái lúc mà họ ra cái offering IPO thì họ cũng đã thê thảm rồi. Expedia lên 30%, rồi airline cũng lên khoảng 30%, đặc biệt về United Airlines và Southwest Airlines lên được 30%. Những cái chuỗi khách sạn lớn như là Hilton and Marriott tăng lên 10%. Đây là cái chiều hướng mà rất là sáng sủa cho cái ngành du lịch. Trong khi đó thì Southwest Airlines, một cái công ty giá rẻ đó, hàng không đó, đã đặt 100 chiếc Boeing 737 Max nhiều loại khác nhau. Chứ tiếp Max có dòng 7, dòng 3, dòng 8 gì đó, nhiều dòng lắm, nhưng mà họ đặt lộn xộn hết. Trong khi một chiếc như vậy là trị giá khoảng 100 triệu Mỹ Kim, họ đặt 100 chiếc. 100 chiếc như vậy, nhưng mà cũng nói sơ lại là mặc dù cái giá trị của nó là 100 triệu, nhưng mà theo với lại những hàng không giá rẻ như vậy đó thì chắc khoảng 60 triệu một chiếc thôi. Lý do vì nó giống như chúng ta mua xe đó, chúng ta đi mướn một chiếc xe đó, thì chúng ta thấy rằng cái tiện nghi nó không có nhiều, không có nhiều đồ chơi như một chiếc xe chúng ta mua cho cá nhân mình. Đồ cho mướn thì gọi là hàng chợ đó, thì nó tất cả trong đó nó bill, không có cần phải là sang trọng lắm, bình thường thôi. Thì máy bay cũng vậy, quý vị, họ cũng bill cái ghế, cũng không cần có power, rồi ngay cả không có cần cái video này đó, thì nó giá nó rẻ hơn khoảng 30-40%, thì cái dạng nó như vậy. Nhưng mà tính ra 100 chiếc cũng khổng, một số tiền khổng lồ. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, mặc dù không còn nhiều thời giờ, nhưng mà xin phép cô Thư Nga dùng cho xin một phút. Cái vaccine, bây giờ có nhiều hãng bắt đầu mở cửa trở lại, trên 70 hãng đã mở cửa trở lại. Nhưng mà họ cũng đang debate là có nên bắt buộc nhân viên chích ngừa hay không. Mandated, tức là phải bắt buộc phải chích ngừa. Đây là một số đông là không chấp nhận, không muốn, tức là not agree như vậy. Nhưng họ sẽ làm một cái cách thức riêng của họ, tức là họ pay, họ trả tiền cho nhân viên để mà chích ngừa, các quý vị. Hơi buồn cười phải không? Mặc dù nước ngoài lại lục xin cái vaccine của Mỹ, Mỹ không cho, nhưng mà người Mỹ lại phải cho tiền họ mới chịu chích. Thứ nhất là có nhiều công ty cho gift card, rồi có nhiều công ty là tự động đề nghị chở nhân viên đến chỗ chích ngừa. Chẳng hạn như là chở Audi, là nếu mà chích ngừa thì những người nhân viên được 4 giờ nghỉ ở nhà được trả tiền 4 tiếng. American Airlines thì được trả extra a day, cộng thêm một ngày nghỉ nha, cộng thêm 50 đồng. Gọi là biểu dương, một nhân viên được biểu dương 50 đồng. Rồi Amtrak thì bonus 2 giờ được nghỉ khi mà họ đưa cái thẻ chích ngừa ra. Đó là Amtrak. Rồi Bohel Farms thì được 500 đồng bonus nếu mà chích ngừa, đưa thẻ tôi chích ngừa rồi, được 500 đồng. General Dollar thì được 4 giờ nghỉ, nếu mà chích ngừa được 4 giờ nghỉ. Rồi Kroger cũng vậy, Kroger là được one time payment 100 đồng. À, nếu mà đưa ra thẻ là tôi chích ngừa rồi. Rồi vân 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 vân, có rất nhiều hãng hiện tại offer nhân viên được tiền, được ngày nghỉ, được giờ nghỉ, rồi vân vân. Thì nếu mà chích ngừa, không biết rằng trong tương lai như thế nào, nhưng mà bây giờ cũng còn một số đông không muốn chích ngừa. Xin trả lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, vậy Bảo Bảo tính gì đi ha? Cô Thu Nga trả tiền Bảo Bảo chích ngừa cho Bảo Bảo nghỉ, còn anh Tiến Dũng này chở Bảo Bảo đi chích ngừa nha.
Cô Thu Nga đấy, sống chết bật bay, chích ngừa chị cứ quay sao khi đi vô dưới cô làm gì? Thật sự ra truyền thông, nếu mà chúng ta đi ra những cái field thì chúng ta cũng sợ, tại vì chúng ta tiếp xúc với người ta, nhưng mà Bảo Bảo ngồi trong office thì vòng Bảo Bảo thôi, chỉ cần những người nào xung quanh Bảo Bảo chích ngừa thôi, thấy không? À, chưa chích ngừa à?
Dạ chưa, đâu có được đủ tuổi đâu anh. Hôm nay mới đủ tuổi này. Hôm nay mới được ghi danh để chích ngừa. Hôm nay là từ
Nhưng nghĩ là bây giờ nó chích hết rồi. Bây giờ thật sự là thuốc nó dư quá đi. Thí dụ như cái phùng đó có 10.000 người họ gửi 10.000 liều về, mà trong đó có 3.000 người chích thì 7.000 dư đó làm gì để expire phí thuốc. Thôi thì cũng kêu hết kêu gọi. Đơn giản quý vị, nếu nhắc nhở quý vị nào mà muốn chích ngừa, chúng ta có thể vào cái khu của mình, khu vực của mình đó, hay là vào website CVS, Walgreens hay là gì đó, chúng ta đăng ký đại đi. Khi mà đúng lúc đó thì gì? Họ kêu chích thôi. Đơn giản là chúng ta, những người nào mà underlying condition, thì chúng tin chắc rằng trong người Việt Nam mình ăn nước mắm nhiều, đa số chúng ta cũng bị cao máu đúng không? Cao máu cũng là cái underlying condition. Chúng ta ghi vào cao máu nè, là họ cũng để chích thôi. Tiểu đường, nhiều cái đó, tức là có một cái bệnh nào đó mà cái bệnh nó gọi là kéo dài luôn á, nó là chronic gì đó, tức là bệnh nó là bệnh gì, bệnh gì, mãn tính hả? Không, mãn tính thì chúng ta là đã được chích ngừa rồi thì chúng ta có thể đăng ký vào, rồi nói tôi bị cái đó, là họ đến lúc đó họ chưa chích thôi. Nếu vì thật sự mà muốn chích ngừa thì ví dụ nghĩ là rất là dễ. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi sáng thứ hai đầu tuần sức khỏe, bình an và hạnh phúc.